Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với chuyên mục chuyện kể Ology của hãng Ology English. Thầy rất vui được tiếp tục chia sẻ với các em những câu chuyện nhỏ và biết đâu chúng ta có thể có thêm được một chút động lực, có thêm một chút hiểu biết hoặc chỉ đơn giản là chúng ta có thêm một góc nhìn mới về cuộc đời qua những câu chuyện này. Trong video này thì thầy sẽ chia sẻ về tuổi thơ và bản lĩnh. Cách đây một khoảng thời gian á, thì có bạn trẻ hỏi thầy rằng là tại sao thầy lại deep như vậy, mà tại sao thầy lại có thể có tình yêu học tập nhiều như vậy, tinh thần Ology như thế, tại sao thầy lại yêu thiên nhiên và tại sao thầy lại có tình yêu con người. Thế nên thầy làm video này để chia sẻ về những cái trải nghiệm của thầy đã có được khi thầy còn nhỏ, và nó góp phần tạo nên con người của thầy ngày hôm nay. Và câu chuyện có tên là Những nơi tôi ngủ. Thì thầy sẽ nói về những nơi mà thầy đã từng ngủ, và nó gắn liền với quá trình hình thành từng cái đặc điểm tính cách của mình. Thầy sinh ra trong một chung cư nhỏ 14m2 ở Hà Nội, ở khu tập thể Thành Công ở trên tầng 3. Thì ngày bé thì thầy cũng được ngủ ở trên giường. Thế nhưng mà khi mà ba chị em thầy lớn hơn chút nữa thì nhà thầy lúc này phải bỏ giường để cho đỡ chật. Rồi cả nhà thì nằm ở trên sàn nhà. Khi đó thì các em tưởng tượng là có 14m2 thôi mà 5 con người, bố mẹ thầy và ba chị em ở trong một căn phòng nhỏ như vậy, thì cái không gian thì nó khá là khiêm tốn như vậy. Và thầy có còn nhớ là khi mà cả gia đình nằm ở trên sàn như vậy thì thầy được nằm áp tai xuống nền gạch men cũ màu nâu đỏ mát lạnh. Ngày đó không có điều hòa đâu. Đó là những năm đầu những năm 90. Và thầy nằm ở đó thì nghe được tiếng quạt trần vù vù trên đầu và trong những buổi trưa hè. Và trong những năm tháng đó thì thầy thường nhịn ăn sáng để dành mua những quyển truyện hay những cuốn sách nhỏ để về đọc, đôi khi là một cái tập truyện ngắn về một người nổi tiếng, về một nhà khoa học, về một người có đóng góp lớn cho nhân loại, về những con người vĩ đại để lại dấu ấn của mình trong lịch sử. Đôi khi thì lại là một cuốn tiểu thuyết nào đó, có thể là của Nguyễn Nhật Ánh, và đôi khi thì lại là một tập thơ. Và thầy thả hồn của mình vào những cuộc đời của những người vĩ nhân đó, của những cái tâm hồn đó, và bắt đầu thầy tưởng tượng hơn, có những cái sự tưởng tượng suy tưởng về, và bắt đầu có những cái ước mơ về những cái chân trời mới. Rồi ngày mai khi lớn lên thì mình sẽ ra sao. Khi lớn thêm một chút nữa, khi mà thầy lên lớp 7, thì lúc đó thì nhà thầy mới cơi nới thêm được một phần của ban công. Thì lúc đó thì thầy được nâng cấp lên ngủ ở ghế đi văng. Thì ngày xưa thì người ta gọi là ghế đi văng. Thì ghế đi văng ấy là cái loại ghế mà nó bằng gỗ và nó có thể ngồi được hoặc là kéo dài nó ra tạo thành giường. Bây giờ thì mọi người hay gọi là nội thất thông minh. Thế nhưng mà ngày xưa thì đó là cái ghế đi văng. Thì thầy kéo dài ra như vậy và mình dài chiếu lên để mình nằm. Thì chỗ ngủ của thầy thì cũng chính là góc học tập. Lúc bình thường thì thầy ngồi trên ghế đi văng và để học bài, và lúc ngủ thì kéo ghế đó ra để thành giường, giường để ngủ. Và ở góc học tập đó thì có một chiếc bàn học dài, dài dọc theo cửa sổ, và nó gập lên gập xuống. Khi học thì thầy gập lên và dùng thanh gỗ để chống, hai thanh gỗ để chống phía dưới. Và khi ngủ thì thầy gập bàn xuống và kéo ghế đi văng ra. Thì trong cái góc học tập ngày đó thì thầy thường vẽ phóng các ảnh nhân vật hoạt hình mà thầy thích ở trong truyện 7 viên ngọc rồng, Dragon Balls. Thì hồi đó thì thầy không có giấy to đâu, không có giấy khổ giấy A0 hay là A1, A2, mình không biết mua ở đâu cả, mà nó cũng không có sẵn. Mình cũng không có tiền. Thầy gia đình kinh tế ngày đó nó cũng khiêm tốn. Thế do đó mà thầy thường vẽ ở sau cái những cái tờ lịch cũ, tức là những tờ lịch lớn sau khi mà dùng hết xong rồi thì mình dùng để vẽ. Thì trong cái những cái ngày tháng mà vẽ phóng ảnh Dragon Balls đó, từ những cái bức hình nhỏ và phóng thành một bức hình to, thì thầy ước gì mình có được những tình bạn tuyệt vời như của những cái nhân vật ở trong truyện đó. Và thầy phát hiện ra một điều là sau mỗi lần mà chết đi sống lại thì nhân vật chính ở trong truyện lại càng trở nên lợi hại hơn. Và cái tinh thần đó, nó sau này lớn lên thì thầy mới biết là có một câu khá là nổi tiếng ở trong tiếng Anh cũng tương tự như vậy, là what cannot kill you makes you stronger. Tức là cái điều gì mà không thể vùi dập, không thể giết hại chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Tức là qua từng cái thử thách khó khăn thì bản lĩnh của chúng ta mới trưởng thành. Thế nhưng mà trong những ngày tháng đó thì thầy đã nhìn thấy cái lờ mờ cái điều đó trong từng câu chuyện đó. Ở góc học tập đó thì thầy cũng hay dán ảnh của những cái thần tượng của mình. Ngày đó thì các bạn hay đi mua poster, những cái ảnh affix về những cái người thần tượng ở phố Nguyễn Thái Học. Thì hồi đó thì thầy dán quanh bàn, thì có lúc thì là ảnh của Beckham. Hồi đó thì thầy không có tiền để đi mua poster ở trên đó đâu. Thầy lấy cái bức, thầy cắt ra từ sau cái tờ báo. Tờ báo sau khi đọc xong thì cuối tờ báo nó có cái hình ảnh của những người thần tượng đó. Thì mình cắt ra ở bìa 4 của tờ báo và mình dán lại để mình học hỏi họ, truyền cảm hứng cho mình. Thì hồi đó thì có dán ảnh của David Beckham. Beckham hồi đó trẻ lắm, có hai mấy tuổi thôi. Thì Beckham là một người mà anh ấy đã ngày nào cũng như vậy, trong suốt khoảng thời gian rất 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 là dài thì Beckham hôm nào cũng luyện tập sút phạt bằng chân phải. Do đó không phải ngẫu nhiên mà David Beckham lại có được cái cú sút sở trường như vậy. Và nó không có điều gì là khó hiểu cả, tại vì đó là một kỹ năng và Beckham đã rèn luyện nó qua suốt nhiều năm tháng, và anh đã đi vào lịch sử bằng cái cú sút đó. Thì hồi đó thầy không nghĩ ra là Beckham kiên trì như vậy đâu. Mình chỉ biết là đấy là một người rất giỏi và người ta đã từng luyện tập rất nhiều. Mình chỉ biết là như vậy thôi. Sau này đọc thêm thì mình hiểu thêm. Rồi hồi đấy thì thầy cũng có cả ảnh của thần tượng bóng đá là Zinedine Zidane nữa. Hồi đấy thì anh ấy là đội tuyển Pháp và anh ấy đá cho đội tuyển Juventus rồi đó. Đó, ngày đấy thì thầy cũng có cả những cái ban nhạc, dán ảnh của những cái ban nhạc nữa. Thế nhưng mà ban nhạc hồi đó thầy thích là Backstreet Boys. Thì thầy không phải là tự dưng thầy thích ban nhạc đó đâu, mà tại vì là cái người bạn thân của thầy lại thích cái ban nhạc này. Và thầy chỉ nghĩ đơn giản là mình là để mà mình có thể thân thiết với bạn mình, có thể là người ta gọi là soulmate ấy, tức là những người đồng điệu về tâm hồn, thì mình phải hiểu bạn mình đang có những cái rung cảm nào. Và khi đó thì hôm nào đến lớp cũng thấy nó hát nghêu ngao cái bài đó, thế thì mình phải tìm nghe thôi. Và thầy tìm nghe thêm về Backstreet Boys để thực sự có thể hiểu được người bạn của mình. Và cái thời điểm đó ở góc học tập thì ngoài những cái hình ảnh đó, các em có thể tưởng tượng ra là góc học tập như vậy đầy cảm hứng đúng không? Thế lúc này chúng ta nhìn góc học tập của mình có như thế hay không? Góc học tập của mình hãy để những cái hình ảnh của những cái con người tích cực, của những con người mà sẽ truyền cho mình cảm hứng nào đó. Đó là phải là những con người thành công, đó phải là những con người có nghị lực, có đạo đức và có trí tuệ. Hồi đó thì góc học tập của thầy thì cũng có cả bản đồ nữa. Thầy không hiểu sao thầy có một cái tình yêu đặc biệt với bản đồ. Ngày đó thì không có smartphone, không có máy tính để mà bây giờ chúng ta lên Google search Google Maps đâu, không có. Và thầy mua một cái bản đồ lớn, tiết kiệm tiền để mua một cái bản đồ lớn. Thế thầy không biết đi mua ở đâu cả, thầy nhờ bố mua hộ. Và thầy tiết kiệm tiền ăn sáng gửi cho bố nhờ mua một cái bản đồ thế giới và một bản đồ Việt Nam dán ở nhà. Và thầy cứ xem đi xem lại mãi, ngày nào cũng mở ra xem, không phải mở mà ngày nào cũng đứng lên để xem bản đồ được dán ở trên tường và cứ thả hồn về những cái miền đất xa xôi. Có thầy không hiểu sao thầy có một cái niềm đam mê như vậy. Và sau này có lẽ là nhờ vì như vậy, vì những ngày tháng suốt ngày đọc bản đồ như thế và tưởng tượng ở khắp nơi như vậy, cho nên khi mà học công việc nghiên cứu chẳng hạn, hoặc là khi mà tiếp xúc với những đồng nghiệp ở nước ngoài, họ nói về những địa điểm ở miền đất xa xôi, hoặc là khi mà học IELTS chẳng hạn, thì có những cái bài reading thì người ta nói về những cái địa điểm nào đó trên thế giới, thì đối với thầy nó rất là gần gũi và học nhanh hơn và dễ nhớ hơn. Thì các em có thể là áp dụng cái này, tức là nếu mà chúng ta học tiếng Anh ấy, dù là tiếng Anh là tiếng Anh TOEIC cho người đi làm hay là tiếng IELTS để học thuật cao hơn, thì mỗi khi mà chúng ta bắt gặp một địa điểm thì đừng dừng lại ở địa điểm đó, mà hãy lên mạng search một chút để hiểu biết hơn về cái địa điểm đó, thì cái kiến thức nó sẽ ở lại với mình lâu hơn và mình cũng sẽ thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về cái miền đất đó. Nhưng điều có lẽ mà thầy thích nhất ở cái góc học tập của thầy đó là bên ngoài cửa sổ thì có một phần nhô ra nho nhỏ giống như là một khu vườn. Đó là một cái phần sắt, khung sắt nhô ra. Thì đó là nơi mà thầy trồng thử các loài cây, loài hoa, trồng thử tất cả những cái hạt giống mà mình có được. Hồi đó thì thầy nhớ là thầy thích nhất là một cái cây hoa hồng được trồng ở trong một cái gáo nước cũ bằng sắt rỉ. Cảm giác lúc đó rất là tuyệt, khi mà mỗi khi dậy sớm mình háo hức mở cửa sổ để ngắm nhìn bông hoa hồng mới hôm qua còn là một nụ nho nhỏ thôi, chúm chín thôi, thế mà hôm nay đã nở rực rỡ dưới ánh bình minh, một vài giọt sương vẫn còn đọng lại. Hồi ấy thì thầy ước mơ là sau này mình sẽ trở thành một người kỹ sư nông nghiệp, một người chuyên về cây cối giống như dì của thầy. Đó, dì của thầy là người học giỏi nhất ở gia đình nhà ngoại của thầy, và đó là một trong những thần tượng của thầy. Dì có dịp được sang nước ngoài để du học nữa, thì đó là cái động lực để cho thầy rất là nhiều. Mỗi lần nhìn thấy hoa hồng thì lại nghĩ đến dì, mình lại cố gắng học lên. Thì năm đó thì thầy cũng cái năm đó thì thầy thi đỗ vào lớp chọn của trường, và lúc đấy thì thầy cảm thấy cô đơn lắm. Tại vì các bạn lớp chọn lúc thầy thi vào thì thầy mới là học lớp 7, còn các bạn học với nhau từ lớp 6 rồi, thì cả lớp mọi người đều biết nhau, chỉ có mình là người lạ đứng ở đó. Và khi vào một cái môi trường mọi người đều biết nhau, có mỗi mình thì cứ lạ lùng và đứng ở đó. Thì ở thời điểm đó thì cũng cô đơn. Ngày ấy thì khi thầy vào lớp chọn ý, thì bài tập nó nhiều hơn lớp thường rất là nhiều lắm. Và có nhiều hôm ấy, thì các bạn ở cùng khu tập thể gọi thầy xuống đá bóng. Thì thầy cũng định là mình học xong rồi mình sẽ xuống. Thì bảo các bạn, để tao học xong rồi tao xuống. Thì ai ngờ mà thầy cứ ngồi làm bài, học bài, học mãi đến tối khuya mới xong bài. Khi mà thầy xong bài định xuống đá bóng thì nhìn xuống thì các bạn đã về mất rồi, chả còn ai cả. Rồi thầy nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xuống sân bê tông ở phía dưới. Hồi đó thì trước khi người ta đổ bê tông thì nó là một cái sân đất, và về sau thì người ta đổ bê tông. Thì trước thì thầy ngồi ở đó buổi tối, nhắm mắt nhìn xuống cái sân đã bóng tối rồi, và cảm thấy là có một cái nỗi cô đơn mênh mang nào đó. Và sau đó thầy quyết định là mình phải tìm một cách nào đó để mình được làm điều mà mình thích, đó là được xuống sân chơi với các bạn. Thế là thầy quyết định dậy từ sáng sớm để bắt đầu học bài cho đủ. Hoặc là thời điểm đó thì thầy dậy sáng sớm là 5 giờ sáng thầy dậy, có những hôm là 4 rưỡi sáng thầy đã dậy rồi để học bài. Thì có những hôm thì là bài mình học nhanh hơn, hoặc có những hôm cuối tuần thì mình không phải học bài, thì thầy lại thường chạy bộ để cho khỏe. Thầy chạy bộ ra hồ gần nhà, hồi đó là có hồ Thành Công, hồ Ngọc Khánh, hồ Thủ Lệ, cứ thi thoảng lại thay đổi những địa điểm chạy đó để cho sức khỏe, để cho có được cái sức khỏe tốt. Và thầy cứ mải miết như thế. Trong tuần thì dậy để học bài, cuối tuần thì dậy để tập thể dục như vậy. Và cái dậy buổi sáng ấy, thì thầy phát hiện ra là mình có thể nhớ rất nhanh, học rất là nhanh vào và nhớ rất là lâu. Và như vậy là trong cái học kỳ đầu tiên thì thầy may mắn được đứng đầu của lớp chọn. Nên lúc mà cô giáo có đọc tên lên thì thầy cảm thấy rất là vui và tự hào, vì mình đã âm thầm vì vào lớp chọn, vì nhiều bài tập quá mà mình lại cứ phải ngày nào cũng phải dậy từ sớm như vậy suốt một học kỳ, thì cuối cùng mình mới có được thành quả là đứng đầu ở lớp đó. Rồi sau đó bắt đầu lớp học mọi người mới biết tới thầy, và bắt đầu thầy mới được có được cái sự tôn trọng của các bạn, và thầy cũng dễ dàng thích nghi và hòa đồng hơn với các bạn ở trong lớp đó. Thì cuộc sống mà, cái nó dẫn mình đến những cái thử thách, và nếu mà mình tìm cách để mình vượt qua thì cuối cùng mình cũng sẽ có được một cái thành tựu nào đó. Cái việc mà thầy dậy từ sớm để đi chạy bộ như vậy thì nó vô tình cũng làm cho thầy có được một nền tảng sức khỏe ở cái giai đoạn tuổi đó, giai đoạn tuổi thanh niên đó, và nó giúp thầy có được cái sức khỏe trụ mãi cho tận bây giờ. Sức khỏe của thầy tương đối tốt, và khi mà trộm vía là nhiều năm rồi thầy không ốm. Và khi làm việc ở trung tâm thì trong nhiều năm thì thầy gần như là không bị gián đoạn chút nào về việc học, việc dạy học cả. Thầy được tính là người, thầy nghĩ là thầy là người khỏe nhất ở trung tâm, tại vì là khi mà mỗi khi mà mình ốm ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người, nó ảnh hưởng đến trực tiếp là học sinh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái đồng đội của mình mà mình đang hỗ trợ. Do đó mình không được phép ốm, và quan trọng hơn, quan trọng nhất là mình phải chuẩn bị một cái nền tảng sức khỏe ngay khi còn trẻ. Ok. Sau đó thì lên lớp 8 thì thầy bắt đầu có được cái dự định là sau này mình sẽ dạy tiếng Anh. Hồi đó thầy nghĩ là khi nào là sinh viên thì mình sẽ dạy. Và thế là thầy bắt đầu photo tài liệu tiếng Anh. Tất cả những tài liệu tiếng Anh mà thầy có được, thầy đều photo thành hai bản, một bản để mình học và một bản thầy lưu trữ cẩn thận tất cả những tài liệu tiếng Anh đó, để sau này khi mà mình lên đại học, mình là sinh viên thì mình sẽ đi dạy. Thì thầy đã chuẩn bị cho việc đó từ năm lớp 8. Do đó nhiều bạn khi mà thầy kể câu chuyện là thầy là kỹ sư đi làm việc ở nước ngoài, và sau khi về Việt Nam thầy bước sang để dạy học, thì mọi người tưởng là đó là một bước ngoặt bất ngờ, nhưng không phải. Đó là một dự định mà thầy đã có cái kế hoạch từ lâu và đã chuẩn bị cho nó ngay từ năm lớp 8 rồi. Nếu các em có được một cái niềm đam mê nào đó ngay từ khi mà mình còn trẻ, và ngay cả lúc này đây chúng ta nghe, có thể chúng ta trẻ, có thể chúng ta đã hơn 20 tuổi, có thể chúng ta chưa đến 20 tuổi, có thể đã hơn 20 rồi, thậm chí là có thể chúng ta đã 35. Nếu chúng ta có một ước mơ nào đó thì hãy chuẩn bị cho nó ngay đi. Có thể chúng ta chưa thể làm nó ngay vào thời điểm này, nhưng ngay khi mà chúng ta chuẩn bị xong đầy đủ các điều kiện thì lúc đó chúng ta sẽ có thể được làm cái điều mà mình đam mê. Sau đó đến lớp 9 thì nhà thầy chuyển nhà, thầy không còn ngủ ở đó nữa. Nhà thầy chuyển nhà sang quán cơm ở Láng Chung. Sau này thì người ta làm đường Nguyễn Chí Thanh, thì Láng Chung vẫn còn một cái con đường nho nhỏ ở phía cuối Nguyễn Chí Thanh, đoạn giao với đường Láng, thì có một con phố nhỏ ở đó. Thì ngày xưa nhà thầy ở đó. Thì lúc đó thì nhà thầy thuê, bố mẹ thầy thuê một cái khu đất chừng 1.000 m², và quay lại xây dựng để phục vụ cho việc bán cơm bình dân của gia đình. Thì hồi đó thì thầy ở đó khoảng độ 4 năm, từ lớp 8 cho đến năm lớp 12. Chỗ ngủ ngày đó của thầy, từ lớp 9 cho đến lớp 12, thì ngày đó chỗ ngủ của thầy là đầu tiên là ở trên sàn nhà. Đó là một góc của quán cơm. Thì thầy ngủ trên sàn. Trên sàn thì có một trải một cái rát giường ra và trải chiếu lên mà mình nằm ở đó. Và nó nằm ở trong cái khuôn viên đó, và nó chỉ ngăn cách với cái không gian của quán cơm chỉ bằng những cái tấm ván cót ép. Do đó phía bên kia vách ngăn thì là những ồn ào của quán cơm và tiếng khách trò chuyện ồn ào. Đôi khi rất là nhiều khi đó là tiếng liên hoan, người ta cụng ly rô rô, xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, vân vân. Họ nói những điều rất là thăng hoa, tiếng hò reo rồi tiếng quát nhau, vân vân, rất là nhiều tiếng ồn ở đó. Còn bên trong thì thầy ngồi ở trong không gian của mình. Mình phải học bài để chuẩn bị cho tương lai, phải học bài để còn lên lớp. Lúc đầu thì không quen và không thể nào làm gì được, cảm thấy bực bội. Thế nhưng mà trong cuộc sống ấy, thì chúng ta làm sao chọn được bố mẹ, chúng ta làm sao chọn được nơi mà mình sinh ra, chúng ta làm sao mà chọn được nơi mà mình ở. Thì khi đó, hoặc là sau này thì thầy đọc được một câu khá hay, đó là hai câu khá hay, nó cũng liên quan đến cái việc là không thể chọn được hoàn cảnh. Đó là nếu mình không thể chọn được hướng gió thì mình hãy thay đổi cánh buồm. Đó, tức là nếu mình không, cái hướng gió nó cố định, nhưng nếu mình thay đổi cánh buồm thì mình sẽ lựa cái hướng gió mà để hướng gió đẩy thì mình đến nơi mà mình muốn. Hoặc là một câu khác của thầy Randy Pouch ở trong cuốn sách bài giảng cuối cùng, thầy có nói là nếu bạn không thể thay đổi được những quân bài đã chia, chúng ta không thể thay đổi được những quân bài mà chúng ta đã được chia, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cách chơi chúng. Ngày đó thì thầy chưa được tiếp cận đến những cái triết lý đó. Đấy là những cái câu rất hay mà mãi sau này thầy mới biết. Thì hồi đó thầy trẻ, thầy chỉ biết là ok thôi, mình phải thích nghi thôi, không có cách nào khác cả. Thế dần dần rồi thì thầy cũng sẽ quen, thầy cũng quen dần được với cái tiếng ồn đó. Và sau này thì nhờ những cái khoảng thời gian đó thì thầy phát triển cho mình được một cái khả năng tập trung cao độ kinh khủng. Mình có thể ngồi xuống làm việc, học tập bất chấp mọi thứ ở bên ngoài như thế nào, trời sập với mọi người có làm gì đi nữa, tiếng ồn sẽ ra sao đi nữa, có giai đẹp gái xinh đi qua mình cũng không vấn đề gì, mình vẫn tập trung để làm việc, tại vì mình đã được rèn luyện ở trong cái không gian đó. Do đó nếu mà các em rơi vào một hoàn cảnh đó, chúng ta bị ở trong một khung cảnh nó ồn quá, nó không yên tĩnh như mình muốn, đừng khó chịu, hãy thích nghi. Và chính những cái khó khăn đó nó sẽ giúp mình phát triển ra được những cái đặc tính, những cái phẩm chất rất là quan trọng sau này. Thầy còn nhớ là ở hồi đó thì có một đêm nọ trời mưa rất là to, thì ở trên cái không gian đó, tại vì đây là nhà thuê mà, cho nên bố mẹ thầy không có tiền để mà xây kiên cố được, thì cái mái nhà đó là mái tấm bờ xi măng. Tấm bờ xi măng đấy cũng là xin được, tức là mua thanh lý được từ nhà ở bên kia đường. Nhà thầy năm đấy thì cũng không có nhiều tiền nên phải tận dụng để làm cái không gian để bán hàng. Thì mái bờ xi măng đó thì nó lại không được lập đủ kỹ, nó là mái cũ cho nên nó vẫn có những cái vết nứt chẳng hạn, hay là những cái chỗ bị thủng. Thì hôm đó mưa to quá thì cái mái nó bị dột. Nó dột lại đúng vào chỗ ngủ của thầy. Và thầy đang ngủ thì bị cảm thấy bị ướt hết cả người, ướt từ màn xuống chăn xuống người, ướt chiếu, ướt hết. Thế là thầy không ngủ được thì thầy mò dậy thì lại phải đi ra cái chỗ có cái ghế đi văng để ngủ ở cái không gian khách, không gian phòng khách để ngủ. Và nằm ngủ ở đấy thì nó không có màn, muỗi đốt vo ve cả đêm, và thầy cứ chập chờn không thể ngủ được. Mà ngày hôm sau thì thi rồi, ngày hôm sau có một kỳ thi rất là quan trọng. Hôm đó thầy tủi thân lắm, nằm ở đó thì thấy tủi thân, ôi sao mình khổ thế, sao mình lại cái nơi mà mình ngủ nó lại ướt như vậy, nơi mình ngủ nó lại có mũi vo ve như thế này, cảm thấy tủi thân. Lúc đấy thì thầy cũng chẳng có thể than thở được với ai cả, tại vì nếu nói với bố mẹ thì bố mẹ lại buồn thêm nữa. Thế thôi, mình cứ cố gắng ngủ để mai đi thi. Rồi cuối cùng thì mình cũng mệt quá, rồi thầy cũng thiếp đi, và lúc nào thầy không biết. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy thì thầy tự hứa với bản thân mình, sau này mình sẽ xây một ngôi nhà đàng hoàng để sau này mình không còn phải sống trong cái cảnh đó nữa. Mình không phải sống trong cảnh bị dột vào cái chỗ ngủ của mình nữa. Và bố mẹ của mình, con cái mình cũng không phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Đó là động lực để thầy cố gắng học tập liên tục. Và năm đó thì thầy được giải học sinh giỏi thành phố. Năm đó là năm lớp 11. Sau một thời gian ấy, thì nhà thầy xây một loạt các cái dãy phòng trọ trên một cái khoảng sân. Và thầy thì lúc đấy được nâng cấp lên một cái phòng riêng 9 m². Thì cả cái xóm trọ đó, tức là nhà thầy lúc này là vừa bên ngoài thì bán cơm với bia hơi, thịt chó, còn bên trong thì là có một dãy nhà cho thuê phòng trọ như vậy. Bên trong cùng thì có một cái xưởng sắt, xưởng của thợ sắt ấy. Thì cái thầy được nâng cấp lên một cái phòng bóng 9 m², ở riêng một phòng riêng. Cả xóm trọ thì đa số thì toàn là những người lao động. Thì nơi thầy ngủ là trên một chiếc giường, nhưng mà nó không gọi là giường. Nó chỉ là ghép lại từ những cái tấm ván gỗ xếp lên trên những cái viên gạch, tức là xếp những viên gạch lên và sau đó thì xếp những cái ván gỗ lên làm từ những cái cánh cửa cũ xin được ở bên kia đường về và trải chiếu lên thì thành cái giường nằm ở trên đó. Phía trước trong phòng của thầy thì ngoài cái giường đó, cái được gọi là giường đó, thì có một cái tủ bên cạnh, nó có một cái tủ quần áo, tủ vải mà sinh viên hay mua ấy, để làm cái tủ để đồ ấy, tủ đựng quần áo á, tủ vải mà bên trong nó là khung sắt ấy. Và bên ngoài thì có một chiếc bàn nhỏ, cũng là ghép lại từ những cái tấm gỗ và tái chế. Và phía trên thì có một cái máy vi tính nhỏ, đó là năm lớp 10. Năm ấy thì bố mẹ thầy có bảo là trao phần thưởng học sinh giỏi cho thầy. Năm đó thầy được học sinh giỏi, thì thầy được phép lựa chọn một trong hai thứ. Một là xe máy để đi học, đi chơi. Hồi đó thầy học ở trường Việt Đức ở trên phố Lý Thường Kiệt ở Hà Nội. Và nhà thầy ở Láng Chung, đi lên thì nó cũng xa, khoảng độ 7 cây. Và lựa chọn thứ nhất là mua xe máy, và lựa chọn thứ hai là mua máy tính. Thầy chỉ nghĩ là mình đạp xe đạp cũng được, đạp xe đạp mà hiểu biết thì còn tốt hơn là đi xe máy mà đầu rỗng tuếch chả biết gì. Thế nên thầy quyết định là mua máy tính. Mua máy tính hồi đấy đắt tiền lắm. Thầy còn nhớ như in từng đồng bố mẹ, từng đồng đô la ấy. Hồi đấy là mua máy tính là mua bằng tiền đô. Từng đồng đô la bố mẹ đếm từng tờ một đưa cho thầy. Hồi đó thì thầy mua cái máy tính đó thì đi cùng người bạn, là thầy nhớ là bạn Hưng, Trần Nam Hưng, bạn hồi cấp 3 của thầy. Thì mua hết tổng số là 495 đô. Hồi đó là số tiền rất lớn, 495 đô. Bây giờ mà quy ra tiền Việt Nam, tỷ giá bây giờ như thế cũng phải mười mấy triệu rồi. Thì hồi đó là chip CPU là Celeron 500, VGA cạc hình thì là onboard trên cả trên mainboard luôn. Ổ cứng hồi đó chỉ có 4GB, RAM thì 320, RAM hồi đó là SD. Thì đó, thì thầy có cái phòng trong cái văn phòng như vậy. Thì thầy ngủ ở trong phòng đó, học ở trong căn phòng đó và nghe nhạc ở trong căn phòng đó, bắt đầu có những cái mơ mộng cho riêng mình. Nhưng có một lần trời mưa to quá và cái mái bro xi măng nó bị tràn nước, mà nó chảy xuống ướt hết cả cái tủ quần áo của thầy, ướt hết cả giường, ướt hết cả chiếu. Thế là thầy lại phải bỏ nguyên cả một ngày trời ra để giặt lại cả cái tủ quần áo, giặt mỏi hết cả tay mãi mới xong. Giặt xong vào phòng thì thấy có cái mùi ẩm mốc bốc lên do cái trời mưa khí hậu như vậy. Lúc đấy thầy thấy trời ơi, mình khổ thế. Thế nhưng mà sau đó thì khi mà thầy nhìn sang những cái anh chị ở sống khu trọ cùng cái khu trọ nhà thầy, thì thầy thấy lại cảm thấy là mình vẫn còn may mắn lắm. Xóm trọ của thầy khi đó ấy, thì nó luôn luôn ồn ào, lúc thì là tiếng của các anh xích lô, có hai gia đình anh xích lô, hai anh xích lô ở đó thường xuyên quát vợ, đánh nhau, quát nhau, rồi có tiếng làu bào của mấy mẹ con nhà đồng nát, có mấy mẹ con nhà đồng nát ở một phòng, rồi có tiếng cười khoái chí của mấy anh sinh viên tỉnh lẻ ở trong căn phòng bên trong cùng, rồi đánh bài, đánh tá lả, rồi tiếng loảng xoảng rửa bát ở ngoài sân, rồi tiếng quát con của anh chị làm đậu, có đôi vợ chồng làm đậu và có một em bé con ở đó, và hai vợ chồng suốt ngày quát con như vậy. Tiếng rít của những cái cưa sắt ở trong cái xưởng sắt ở cuối sân. tiếng nước chảy ào ào của anh thợ xây tắm ở ngoài sân, và tiếng nhạc văng vẳng bài hát Smile Like Mona Lisa, cười như Mona Lisa, là trong dàn máy tính của thầy. Cái nơi thầy ngủ ở thời điểm đó là nơi mà cuộc sống của rất là nhiều con người lao động, và thầy cảm thấy là rất là gần gũi và yêu thương của những con người đó. Thầy cũng lạc quan hơn để sống. Thời đó thì thầy cũng đọc nhiều sách về văn học hơn, có sách về văn học hiện thực phê phán của Nam Cao, nói về những con người khá là bình dị. Có một đêm thì thầy nhớ có một đêm thầy đang ngủ thì thấy cả xóm ồn ào. Thầy liền bật dậy lên xem có chuyện gì. Thì ra thì mấy mẹ con nhà đồng nát ăn trộm vật liệu xây dựng ở bên kia công trường ở bên đường, thì họ sang đấy và họ ăn trộm đồ và bị người ta bắt. Thì lúc đấy thầy rất là sững sờ, những cái con người đó ở ngay cạnh bên nhà mình, đó là những con người ngày thường rất là tình cảm, rất là hiền lành thôi. Thế nhưng mà cũng có những lúc vì miếng cơm manh áo, có những lúc vì họ không giữ được cái bản lĩnh, họ lại có cái hành động ăn trộm như vậy. Thì lúc đó nhìn ánh mắt của mẹ thầy có gì đó rất là đáng tiếc, vừa thương vừa trách, và nói những cái lời từ biệt mấy mẹ con đó. Mà lòng thầy hồi đó vẫn còn trẻ, nhưng mà mình cũng cảm thấy hơi buồn về chia tay ai đó, phải tiếc rằng họ lại bị bắt như vậy. Có hôm sau nữa, vài hôm sau nữa, có một lần mà thầy đang ngủ thì lại có tiếng xì xào lớn lớn như vậy. Thầy lại chồm dậy ra xem, thì lại là có một anh sinh viên tỉnh lẻ ở trong cái căn phòng ở cuối phòng. Thì anh ấy đã đem bán cái tivi của cả phòng. Lúc đó hỏi ra ấy, thì thầy mới biết rằng là các anh ấy ở cùng nhau, và từ hết người này đến người kia lần lượt nghiện. Người này nghiện, người kia nghiện, và dần dần bán hết tất cả những đồ đạc ở trong nhà, những đồ đạc mà bố mẹ ở quê chắt chiu từng đồng để gửi lên để cho mình ăn học. Và đó là những cái người anh rất là gần gũi, rất là thân thương, rất là đẹp trai, vui tính, khéo mồm, sôi nổi, đầy hoài bão. Thế mà rồi lại như vậy, rồi các anh cũng xấu hổ và dần dần bỏ đi. Ngày chia tay cuối cùng, thầy nhớ là có anh Giang ở trong nhóm đó có rủ thầy uống rượu cùng. Hai anh em ngồi uống ở ngoài mặt đường Nguyễn Chí Thanh rất lâu, ở cái chỗ mặt đường Nguyễn Chí Thanh giao với đường Láng Chung, ở ngay phía trước của Ban Kinh tế Chính phủ, và bây giờ thì ngay cạnh cái quán Vị Quảng, nhà hàng Vị Quảng. Nhà hàng Vị Quảng là của bạn thầy. Thì bây giờ thì là chỗ đấy nó như vậy. Thì hai anh em ngồi uống ở vỉa hè, uống rượu ở vỉa hè, và anh Giang mới tâm sự với thầy, và anh kể rất lâu về những cái hoài bão của mình khi mà từ quê ra thành phố, từ quê ra Hà Nội. Anh ấp ủ một ngày nào đó sẽ xây được cái căn nhà tử tế cho bố mẹ của mình, thế mà bây giờ lại lầm lỡ nghiện, rồi bán hết đồ này đồ kia, rồi lại bị đuổi học. Và hôm đó thì thầy thấy anh có khóc. Anh em nói chuyện với nhau rất lâu cho đến khuya. Và anh kể về cái dự định của mình, về việc sẽ ra đi và sẽ làm lại cuộc đời. Sáng hôm sau thầy phải ngủ đến tận trưa, gần trưa mới dậy. Và cái điều mà thầy nhớ mãi về cái ngày hôm đó là khi mà sáng ra thầy dậy rồi thì anh ấy cũng đã đi xa từ bao giờ rồi. Và thầy nghe người nhà kể lại rằng trước khi đi thì anh Giang có chặt một ngón tay của mình để nhắc bản thân nhớ về lỗi lầm ở trong quá khứ. Đó là điều mà có lẽ là không bao giờ mà thầy có thể quên được. Đó là một con người bản lĩnh, dám làm, dám chịu, dám kỷ luật với bản thân, để lại một dấu ấn khó quên để bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời sau khi dính vào ma túy. Sau này thời sinh viên ấy, thì cũng có những lúc thầy ở trọ bên ngoài với người bạn của mình. Và cuộc đời khi mà mình là sinh viên và khi mà thầy tự đi làm thêm thì có thêm thu nhập, thầy tự trang trải được cuộc sống, không phải xin tiền bố mẹ, thì cuộc đời nó có rất 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 là nhiều cạm bẫy. Nhưng mà nhờ những cái trải nghiệm ở trong những cái năm tháng đó, bên cạnh những cái con người đó, thì thầy vẫn giữ được bản thân mình. Đó, thì câu chuyện hôm nay dài rồi, có lẽ thầy dừng ở đây. Thì đó là về câu chuyện, một số câu chuyện của thầy trong suốt cái tuổi thơ và tiếp xúc với nhiều con người, có nhiều chuyện xảy ra, và mỗi câu chuyện đó nó đều góp phần giúp mình sống thiện lành hơn, ham hiểu biết hơn, và có thể là giúp mình có thêm một phần bản lĩnh nào đó để thầy có được ngày hôm nay. Thì thầy mong rằng là các em hãy trân trọng tất cả những cái trải nghiệm mà mình sẽ có ở trong đời. Người ta nói rằng ở cuộc đời này thì quan trọng là sự học, chứ không phải là việc đi học ở trường. Quan trọng là sự học. Sự học là gì? Là việc là chúng ta đúc kết từ tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, những điều xảy đến với chúng ta, những hoàn cảnh mà chúng ta đang trải nghiệm, chúng ta đúc kết về nó, phân tích nó ra và học lấy một điều gì đó từ cái trải nghiệm đó. Thì thầy mong rằng các em cũng sẽ được có được cái tinh thần đó. Chúng ta luôn luôn học hỏi từ mọi trải nghiệm, nhất là những trải nghiệm khó khăn, nó lại càng giúp chúng ta có thêm bản lĩnh. Ok, thế thầy dừng ở đây nhá. Hy vọng là câu chuyện mang tới cho chúng ta một điều gì đó bổ ích. Nếu các em có cảm thấy tâm đắc với điều gì, hoặc là các em quan tâm đến chủ đề nào, thì hãy comment ở dưới để khi đọc thầy biết. Ok, thế tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Hoàng Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.